Good morning các bạn chị, đây là Dharma Espresso cho ngày hôm nay. Thầy sẽ nói về cái đề tài là Shomyo. Thế nào là Shomyo? Shomyo dịch ra tiếng Việt gọi là thanh minh. Thanh minh là một cái nghi thức, nghi lễ rất là quan trọng trong cái tông phái Chân Ngôn Tông. Nó bắt nguồn 800 năm về trước rồi, nhưng mà từ đó, đó nó lan tỏa ra và rất nhiều tông phái khác cũng bắt chước và làm theo. Và họ cũng đều gọi là Shomyo. Từ từ cái phương pháp tu hành và tu luyện nó biến mất mà trở thành một cái phương pháp trì tụng mình gọi là tu lễ đó, mà nó truyền lan cho tất cả các tông phái khác. Và người ta coi cái Shomyo này là một cái nghi lễ giống như cầu siêu vậy. Nhưng mà cái Shomyo này đó, nó bắt nguồn từ đâu và cái bản tánh của nó như thế nào? Thì thứ bạc đó, Shomyo là cái chữ dịch ra tiếng Việt mình gọi là thanh minh. Thanh minh là một trong ngũ minh mà Đức Phật dạy cho những người nào xuất gia đó, mà muốn đi hoằng dương Phật Pháp thì phải nên hiểu. Cái ngụ minh thì có một lần thầy đã giảng rồi, nhưng mà thầy xin nói lại. Cái ngụ minh, minh đồng nghĩa là sự sáng suốt. Minh cũng có nghĩa là cái skill, tức là cái bản năng, cái khả năng. Ngụ minh là nắm cái sự sáng suốt cuối cùng về năm cái chuyện như sau. Thứ nhất gọi là nội minh, sáng suốt về cái nội tâm, về con đường thành Phật, về cái cảnh giới mà mình đang có. Thứ nhì là nhân minh, là hiểu biết được tất cả những cái nhân duyên, tất cả cái chuỗi mà nhân quả nó xảy ra xung quanh mình, những việc mình làm như thế nào và nhân quả như thế nào, gọi là thì sự sáng suốt về những cái chuyện đó gọi là nhân minh. Thứ ba gọi là thanh minh. Thanh có nghĩa là ngôn ngữ, âm thanh. Thanh minh là cái sự sáng suốt về ngôn ngữ, về lời nói, về ý nghĩa, về tất cả cái gì đó mà chúng ta diễn đạt bằng ngôn từ. Thứ tư gọi là y phương minh, tức là cái sự hiểu biết sáng suốt đó về những cái phương thuốc, về cái cách sử dụng những cái dược thảo. Vì hồi xưa người tu không có tiền mà đi nằm nhà thương cả bác, cho nên đó, phải hiểu dược thảo như thế nào để mình có thể là hái cây hái lá mà về mà ăn mà uống. Cho nên cái ý phương minh này rất là quan trọng, nhất là trong cái thời đại Ấn Độ đó, tất cả các vị mà tăng ở thời đó đều phải hiểu là khi mình bệnh thì phải uống cái gì. Và cái truyền thống đó, đó là cái truyền thống mà bây giờ nó vẫn truyền lại cho tới ngày hôm nay. Cái truyền thống mà làm sao mà sử dụng cái dược thảo đó các bạn. Cuối cùng cả là công nghệ minh hay là công xảo minh đó, là cái sự sáng suốt về những cái công cụ, những cái vật liệu, những cái thứ mà mình có thể sử dụng để mà mình xây dựng một cuộc sống hạnh phúc cho người và cũng cho mình luôn. Thì dù như hồi xưa đó, chứ tăng ni thì không biết làm sao mà làm cái chói. Thì cái kỹ nghệ mà làm chòi hay là cái trí thức đó mà làm được cái chòi đó, vác gỗ về làm sao, cắt gỗ làm sao, chặt cây làm sao, vân vân, là những cái trí thức đó mà thuộc về công xảo minh. Nhưng mà công xảo minh bây giờ cũng có nghĩa là những cái cách thức làm sử dụng cái phương tiện, từ cách mà việc lái xe, đánh máy cho tới là mình giữ nhà, giữ cửa, sơn phết nhà cửa, làm vườn, làm tược xung quanh, tất cả những điều là cái mà mình gọi là công xảo minh cả. Như thế thanh minh là một cái nghệ thuật mà cũng là một sự hiểu biết rất sâu sắc đó về ngôn ngữ, ngôn từ để mình có thể trở thành là biện tài vô ngại. Mà mình sử dụng cái ngôn từ đó để mình hiểu cái lòng người như thế nào. Bởi vì cái cách mà nói chuyện của mỗi con người đó là cái cách sử dụng cái ngôn từ là cho biết cái tâm thức của họ. Những cái người mà cái ngôn ngữ của họ đó rất là thâm sâu và ngôn ngữ của họ dùng những cái danh từ mà mình gọi là khó hiểu hay là danh từ mà triết học, danh từ sổ nhỏ đó, tức là mình biết cái tầng tâm thức của họ đó cũng rất sâu sắc, bởi vì họ có thể tới được những cái mình gọi là những cái ý nghĩa đó mà nó sâu sắc. Cho nên đó, thường thường đó, ở bên nước Mỹ chúng ta nó khác với người Việt một chút là khi bạn viết một cái bài văn đó thì cái computer đó nó có thể coi được những cái danh từ bạn dùng như thế nào đó mà nó nói cái trình độ của mình. Nhiều khi cái trình độ việt văn và những cái dùng từ của mình nó chỉ là lớp 3, lớp 4 thôi, chứ không phải là cái lớp đại học, trường đại học. Cho nên đó, coi cái ngôn từ đó, thì biết được cái chiều sâu của tâm thức, và do đó thanh minh đó, là cái khả năng đó, mình biết được chiều sâu của tâm thức qua ngôn từ. Và cái đó là một trong những cái mà đặc biệt nhất của nhà Phật, là cái khả năng hiểu được cái tâm thức con người qua cái cách sử dụng cái ngôn từ. Và nếu mà cái ngôn từ mà sâu sắc nhất đó là cái ngôn từ tên là chủng tự tử. Chủng tự tử là mỗi cái chủng tự tử thì dùng cái chữ A đó có nghĩa là vô phân biệt cảnh giới, hay là nhập cái cảnh giới vô phân biệt, nhập vào cái chân tâm. Một cái chữ đó thôi đó nó nói tới cái vô cùng vô tận những cái triết lý mà đi quanh cái vấn đề đó. Bây giờ các bạn nghe cái chữ mà giáng chủ đại vũ đó, giáng chủ đại vũ xa. Bà nghe cái chữ đó nhưng mà bà nếu mà đi sâu vào thì bà thấy là tại ra giáng chủ đại vụ đâu phải là mưa đâu, mà làm sao là làm cho cái lòng nhân từ hiền từ, cái lòng thương của mình nó như mưa nó đi xuống tất cả cái lòng người. Một cái chữ đó mà nó bao hàm nhiều ý nghĩa như vậy, và cái khi mà mình đọc cái chữ nào lên ấy, thì mình đi vào trong cảnh giới đó. Cho nên ấy, thanh minh ấy, nó từ 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 ngoài cái chuyện là Đức Phật dạy chúng ta làm sao mà hiểu ngôn ngữ ngôn từ đó, thì từ từ nó phát triển đối với những người mà tu hành ấy, nó phát triển một cái môn gọi là cái môn mà hiểu biết cái chiều sâu của tâm thức chúng sanh, và cuối cùng nó đạt tới cái mức độ mà là cái xích đam, là không phải là hiểu biết nữa mà thâm nhập vào cảnh giới trí huệ của chư Phật qua ngôn từ. Mà đó là một trong những cái phương pháp tu hành mà cực cao đó của nhà Phật. Và cái phương pháp tu hành này nó không xảy ra trong thời đại nhà Phật. Trong lúc mà Phật dạy đó, thì Ngài rất giản dị, Ngài dạy hít thở, bởi vì cái tầng tâm thức và cái nhân duyên như vậy thôi. Nhưng mà Ngài đã nói tới cái đó rồi. Đến những trăm năm sau đó thì từ 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 nó bắt đầu, người ta bắt đầu phát triển ra, mà người ta bắt đầu thấy được đó cái sự thâm thủy của cái ngôn từ. Và cuối cùng cả đó thì khi mà cái Phật pháp mà truyền qua bên Trung Hoa đó thì nó mang một mùi vị khác, bởi vì cái người Trung Hoa là người mà rất giỏi về cái ngôn ngữ văn từ, cái cách mà họ tạo từ đó, tạo từ tức là tạo ra cái chữ đó, là cho biết cái mức độ thâm sâu của họ hiểu biết về cái văn hóa. Khi mà truyền qua bên Nhật Bản đó thì cái sự hiểu biết về văn hóa này cũng là nguyên si, tất cả cái gì bên Nhật bên Trung Hoa truyền qua Nhật Bản họ họ giữ hết và họ phát triển thêm nữa. Thì bây giờ đó cái môn đó là nó không còn là chỉ là một cái môn mà chỉ là cái ngôn từ nữa, mà bây giờ là môn làm sao đó mà mình có thể dùng cái ngôn từ để đạt tới cái tâm thức mà cực cao. Thì thưa các bác đó, đây là một trong những cái chuyện mà đặc biệt mà cái nghi thức trì tụng đó, nó thanh minh được bắt đầu. Thì cái thời mà của Ngài Không Hải Đại Sư là 1.200 năm trước đó, thì Ngài không có làm những cái nghi thức nghi lễ, Ngài chỉ dạy cho làm sao trì tụng và xong rồi thôi, không có cái gì cả, chỉ là một cái sự sử dụng một cái âm thanh để nhập định. Nhưng mà từ 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 đó thì là cái sự phát triển đó nó không nhiều, cho đến cái đời thứ 13 đó là một có một cái ngài tên là Khoan Triều. Khoan Triều này là cái đời thứ 13 của một cái vị tòa chủ ở trong cái Cao Giả Sơn đó, thì cái vị này bắt đầu mới phát triển ra làm sao mà mình dạy người ta, mình popularize cái cách mà người ta trì tụng trì niệm đấy, mà cái chủng tự tử để cho nó làm cho người ta có thể tu hành tu tập được, thì nó có một cái mùi vị giống như tu lễ đấy, nhưng mà thật sự ra nó là một cái cách sử dụng cái ngôn từ thiệt là đẹp. Như bây giờ các bạn thấy mình tụng đó, mình ông Daniel to của Lucidi Suvalaye Sambudasai Jaminamine Sopoho, thì cái cách đó là một cách mà tri tụng đó, nó có âm có điệu và có sự chuyên chủ, mình sử dụng cái ngôn từ để mà đạt tới cái chân tâm. Thì cái ngài mà Khoan Triều cái thời đó đó thì ngài cũng làm như vậy, ngài sử dụng cái ngôn từ đọc tụng cái chú về cái âm thanh đó để mà đạt tới cái chánh định. Nhưng mà trải qua không biết bao nhiêu trăm năm nữa rồi, mình gọi là 800 năm đó, thì từ 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 đó cái sự tu tập đó nó không còn là ở trong cái ngôn từ đó, mà từ từ nó trở thành một cái sự tụng niệm, một cái nghi thức tụng niệm. Thì cái nghi thức tụng niệm này nó cũng rất là powerful. Có người mình ấy, thì mình không hiểu, nhưng mà quỷ thần mà nghe đó, cái Somyo nghe cái danh từ, nghe cái chủng tự từ mà họ niệm, nghe cái âm thanh mà họ niệm đó, thì lập tức chắp tay và lập tức được siêu thoát ngay. Cho nên đó, cái giá trị của cái lễ Somyo vẫn còn tồn tại, và mình vẫn có thể nó trở lại với cái sức mạnh mà vô biên của những cái chủng tự từ đó. Thì bây giờ đó, năm nay đó, mình có 8 cái vị tăng ở bên Nhật Bản, còn với 3 cái vị nhạc sĩ nữa đó, họ mới qua, họ mới cúng dường, cống hiến cái nghi thức mà rất là original, tức là nguyên nguyên chất nguyên thủy đó, của 800 năm trước. Thì khi mà thầy nghiên cứu tất cả, thầy lắng nghe cái Somyo của những cái tông phái khác, của những cái nơi khác, thì nó loãng ra và nó không phải là cái tính chất nguyên thủy đó mà từ trên ngài Không Hải mà truyền xuống, từ nơi ngài Khoan Triều mà truyền xuống. Cho nên thầy nhận định đây là một cái gift, một cái món quà rất lớn, bởi vì đây là cái pháp bảo trấn sơn của họ các bác, pháp bảo trấn sơn của cái chân ngôn tông Nhật Bản này mà họ đem qua để mà họ trình bày cho mình. Và họ còn hứa rằng là sang năm đó, 2019 thì tại Cao Giả Sơn đó, họ sẽ tập trung 100 vị tăng để mà họ cúng dường cái lễ này khi mà mình làm cái màn tà la bên đó. Bởi thế cho nên thầy hy vọng rằng là chúng ta sẽ truyền nhau và mời thỉnh tất cả những bạn bè anh em, những cô bác nào, cũng như là mời thỉnh tất cả những cái vong linh, mời thỉnh tất cả những cô hồn để mà cái ngày thứ bảy đó mà được tới nghe và được giải thoát, cũng như chúng ta sẽ được cái hân hạnh để mà có thể tiếp nhận một cái pháp bảo Trân Sơn đó mà người ta đã sử dụng cả cả 800 năm nay rồi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và chúc các bạn một ngày vui vẻ.